Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Anh Vũ, Thụy My, Thùy Dương và Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 5 tháng 10 năm 2021. Trung Quốc lại điều hơn 50 chiến đấu cơ vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn cảnh báo nếu Trung Quốc chiếm Đài Loan sẽ là thảm họa cho châu Á. Quốc hội Singapore thông qua luật chống can thiệp nước ngoài. Phái đoàn Liên hiệp châu Âu đến Hungary đánh giá tình trạng nhà nước pháp quyền. Mỗi ngày một sự kiện, quan hệ Paris và Washington làm sao tái hợp sau khi bị phản bội. Theo dòng thời sự, Tân Caledonia bóng dáng Trung Quốc trong cuộc trưng cầu dân ý thứ ba về độc lập. Thưa quý vị, Tổng thống Thái Anh Văn hôm nay cảnh báo nếu Đài Loan rơi vào tay Bắc Kinh sẽ mang lại hậu quả thảm khốc cho châu Á. Trong bài viết trên tờ Foreign Affairs, bà Thái Anh Văn nhấn mạnh nếu Trung Quốc chiếm Đài Loan có nghĩa là trong cuộc đối đầu giữa các giá trị hiện nay trên thế giới, toàn trị đã thắng được dân chủ, đồng thời khẳng định Đài Loan sẽ chống trả bằng mọi cách nếu Trung Quốc tấn công. Cũng trong hôm nay, Thủ tướng Tô Trinh Sương tuyên bố Đài Loan phải luôn trong tình trạng cảnh giác trước các hoạt động quân sự thái quá của Bắc Kinh làm phương hại đến hòa bình khu vực. Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh liên tục trong 4 ngày qua, đã có đến 148 chiến đấu cơ Trung Quốc ồ ạt xâm nhập vùng nhận diện phòng không của Đài Loan, thông tín viên Ariane Seymour tường trình từ Đài Bắc.
Les premières incursions massives ont débuté vendredi dernier, jour de la fête nationale.
Các vụ xâm nhập ồ ạt vào vùng nhận diện phòng không Đài Loan bắt đầu từ thứ sáu tuần trước, đúng vào ngày lễ Quốc khánh Trung Quốc. Từ đó đến nay lại càng dồn dập thêm. Quân đội Đài Loan ghi nhận có 39 chiếc phi cơ hôm thứ bảy, 52 chiếc hôm chủ nhật và hôm qua là 56 chiếc bay vào. Hoàn Cầu Thời Báo Đắc Chí viết, Trung Quốc đã rời cuộc diễu hành sang eo biển Đài Loan. Đây là con số kỷ lục kể từ đợt xâm nhập năm ngoái sau khi bà Thái Anh Văn vốn kiên quyết chống lại việc sáp nhập vào Trung Quốc tái đắc cử. Hoa Kỳ, đối tác chính của Đài Loan hôm Chủ nhật đã tỏ ra lo ngại trước hành động khiêu khích này, nhắc nhở rằng những cam kết với Đài Loan vẫn vững chắc như bàn thạch. Tuy vậy, việc chiến đấu cơ Trung Quốc xâm nhập sẽ còn diễn ra trong những ngày tới vào lúc Đài Loan chuẩn bị mừng lễ Quốc khánh Chủ nhật này. Tất nhiên là Bắc Kinh không ưa và chừng như quyết tâm phá rối ngày lễ.
Adrien Simor, Taipei, RFI.
Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết chi tiêu quân sự sẽ được tăng thêm 240 tỷ Đài tệ, tức 8,6 tỷ đô la trong 5 năm tới, trong đó 64% dành cho hải quân, kể cả hỏa tiễn và chiến hạm. Bản dự chi mà hãng tin Reuters có tham khảo được trình lên Quốc hội hôm nay và nhiều khả năng sẽ được thông qua vì đảng của bà Thái Anh Văn đang chiếm đa số tuyệt đối. Cũng theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, Trung Quốc đã tăng mạnh chi tiêu quân sự, đặc biệt là chiến đấu cơ hiện đại, tàu đổ bộ và các hoạt động không quân hải quân ở gần Đài Loan, cho bị đe dọa chưa từng thấy. Đài Loan cần nhanh chóng củng cố khả năng răn đe để tránh xảy ra chiến tranh. Gần 1 tỷ rưỡi đô la được dành cho các loại hỏa tiễn Vạn Kiếm, Hùng Phong, 2E phiên bản nâng cấp, hỏa tiễn Hùng Thăng và một số hỏa tiễn được đặt trên xe quân sự để cơ động hơn, địch quân khó thể tìm thấy và phá hủy.
Bộ Ngoại giao Đài Loan hôm nay cũng chính thức thông báo một phái đoàn nghị sĩ Pháp sẽ đến thăm hòn đảo tự trị này trong tuần. Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa đôi bờ eo biển Đài Loan đang gia tăng gay gắt. Anh Vũ cho biết thêm.
Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan Âu Dương An nêu rõ, phái đoàn do ông Alain Huchard, lãnh đạo nhóm hữu nghị Đài Loan ở Thượng viện Pháp dẫn đầu. Ông Alain Huchard từng là Bộ trưởng Quốc phòng Pháp giai đoạn 1997-2002 dưới thời Tổng thống Jacques Chirac. Ông Huchard đã thăm Đài Loan hai lần vào năm 2015 và 2018. Bà Âu Dương An bày tỏ sự cảm động và ngưỡng mộ đối với ông Alain Huchard và phái đoàn nghị sĩ Pháp, bất chấp những áp lực từ Bắc Kinh nhưng vẫn đến thăm Đài Loan. Vẫn liên quan đến thời sự Bắc Á, Tân Thủ tướng Nhật Fumio Kishida hôm nay trong cuộc họp báo đầu tiên với tư cách là lãnh đạo chính phủ cho biết ông đã nhận được hậu thuẫn mạnh mẽ từ Tổng thống Joe Biden, cam kết bảo vệ Nhật Bản trong cuộc tranh chấp quần đảo Senkaku điếu ngư ở biển Hoa Đông với Trung Quốc. Trong cuộc trao đổi điện đàm dài 20 phút, hai bên khẳng định mối quan hệ hợp tác bảo vệ một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở rộng. Thủ tướng Fumio Kishida khẳng định Nhật Bản sẽ tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ, Úc và Ấn Độ, những thành viên trong bộ tứ. Theo Reuters, Đài Loan và quan hệ với Bắc Kinh sẽ là những chủ đề ngự trị trong chính sách an ninh đối ngoại ngay từ đầu nhiệm kỳ tân Thủ tướng Kishida. Mối bận tâm này được thể hiện rõ qua việc Nhật Bản thành lập Bộ An ninh Kinh tế nhằm vạch ra những chính sách bảo vệ nền công nghệ trong các chuỗi cung ứng và các cuộc tấn công mạng đến từ Trung Quốc.
Về thời sự Đông Nam Á, đêm qua, Nghị viện Singapore đã bỏ phiếu thông qua bộ luật nhằm ngăn chặn các hành vi can thiệp của nước ngoài vào chính trị nội bộ của đảo quốc. Phe đối lập và giới bảo vệ nhân quyền chỉ trích văn kiện này là công cụ trấn áp ở trong nước.
Phiên họp thông qua bộ luật mới tại Nghị viện đã phải kéo dài đến tận sau 12 giờ đêm hôm qua giờ địa phương. Luật được thông qua với 75 phiếu thuận, 11 phiếu chống và 2 nghị sĩ vắng mặt. Theo luật mới, chính quyền được phép buộc các nhà cung cấp dịch vụ Internet, mạng xã hội phải cung cấp thông tin về người sử dụng, chặn một số nội dung hay rút các ứng dụng được sử dụng để phổ biến các nội dung bị đánh giá là thù địch. Những tổ chức hoặc cá nhân liên quan đến hoạt động chính trị của đảo quốc này được coi là những nhân vật có tính chất chính trị quan trọng, buộc phải khai báo nguồn tài chính và tuân thủ những quy định khác nhằm giảm nguy cơ can thiệp từ nước thứ ba. Những ai vi phạm luật này có thể bị phạt tù hoặc tiền rất nặng. Trong phát biểu dài tại nghị viện của phiên họp bỏ phiếu thông qua luật, Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp Shanmugam nhấn mạnh Singapore đã rất sơ hở trước các chiến dịch thông tin thù địch được tiến hành từ nước ngoài thông qua các tác nhân trong nước. Ông cảnh báo Internet đã tạo ra một phương tiện truyền thông quan trọng để lật đổ chính quyền. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch khu vực châu Á tố cáo với bộ luật mới này chính quyền Singapore lấy can thiệp nước ngoài như là cái cớ để biện minh cho việc gia tăng chấn áp đối lập và các nhà hoạt động xã hội dân sự hay truyền thông độc lập. Tại Singapore, Đảng Hành động Nhân dân PAP cầm quyền liên tục 6 thập kỷ qua, Đảng Người Lao động được coi là lực lượng đối lập chính nhưng hầu như không có được đối trọng quyền lực. Thời gian gần đây, với sự phát triển của công nghệ thông tin truyền thông độc lập và các tổ chức xã hội có xu hướng phát triển mạnh ở Singapore.
Tại châu Âu, kế hoạch tái thúc đẩy của Hungary vẫn đang bị treo vì Ủy ban châu Âu chưa thông qua. Trên lý thuyết, thủ tục này phải hoàn tất vào ngày 30 tháng 9, nhưng Ủy ban muốn bảo đảm rằng kế hoạch này phù hợp với một loạt các tiêu chí của châu Âu. Một phái đoàn dân biểu châu Âu hôm nay vừa hoàn tất chuyến thăm Budapest nhằm đánh giá tình trạng nhà nước pháp quyền tại đây. Từ Strasbourg, thông tấn viên Anastasia Becchio cho biết thêm chi tiết.
Il y a trois ans, les députés européens adoptaient le rapport Sargentini qui affirmait que la Hongrie violait les valeurs
Cách đây 3 năm, các dân biểu châu Âu đã thông qua bản báo cáo Sargentini khẳng định Hungary đã vi phạm các giá trị của Liên hiệp châu Âu và yêu cầu kích hoạt điều 7 của hiệp ước có thể dẫn đến việc hủy quyền bỏ phiếu của nước này. Từ đó tới nay, tình hình vẫn không thay đổi, hệ thống tư pháp bị ngăn trở, sử dụng tư cách mập mờ của các quỹ công trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục đại học, vi phạm quyền của người đồng tính. Dân biểu thuộc nhóm đảng xanh, bà Gwendolyn Dambo-Caulfield, dẫn đầu phái đoàn, đã được đón tiếp một cách đặc biệt tại Budapest. Bà cho biết, có những camera dõi theo chúng tôi ở khắp nơi và người ta hỏi có phải chúng tôi phản đối việc bảo vệ trẻ em, muốn điều xấu cho bọn trẻ. Một trong các đồng nghiệp còn bị tung hê đời tư lên báo chí vì bà ấy sống với một phụ nữ ở Bruxelles và bà có những đứa con. Trong số những điểm bất đồng giữa Liên hiệp châu Âu và Hungary, có một đạo luật được áp dụng từ mùa hè này cấm tất cả các đại diện của giới đồng tính xuất hiện trên truyền thông trong các chương trình dành cho lứa tuổi vị thành niên. Dân biểu Isabel Wisler-Lima thuộc nhóm PPE than phiền, Hungary gần như coi người đồng tính ngang hàng với những kẻ ấu châm. Họ nói rằng luật này nhằm bảo vệ gia đình và không muốn nhắc đến nữa. Cứ như là một rào cản, có nghĩa là tất cả những gì chúng tôi coi là vấn đề đều được cho là chẳng có gì đáng nói. Báo cáo của đoàn đại biểu Ủy ban về quyền tự do công dân thuộc Nghị viện châu Âu sẽ được công bố trong khoảng từ nay tới cuối năm.
Anastasia Becchio, Strasbourg, RFI.
Cũng tại châu Âu, hôm nay lãnh đạo 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu họp làm việc ăn tối không chính thức tại thủ đô Slovakia, nước chủ tịch luân phiên, nhằm chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh bàn về việc tiếp nhận thêm các nước vùng Ban Căng.
Theo AFP, thượng đỉnh lần này còn bị phủ bóng một câu hỏi khác, đâu là vị trí của Liên hiệp châu Âu trước hai siêu cường đối thủ Mỹ và Trung Quốc. Trong thư mời họp tại Slovakia, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel kêu gọi một cuộc thảo luận chiến lược về vai trò của Liên Âu trên trường quốc tế. Theo ông, Liên hiệp châu Âu phải trở nên năng động hơn và hiệu quả hơn khi nhắc lại những diễn biến tại Afghanistan, thông báo thành lập Liên minh AUKUS giữa ba nước Anh, Mỹ, Úc gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao với Pháp cũng như là mối quan hệ với Trung Quốc. Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng cuộc khủng hoảng tàu ngầm vừa qua là một cơ hội mà Liên Âu cần nắm bắt. Theo nguyên thủ Pháp, Liên hiệp châu Âu có thể giữ một vai trò chiến lược cùng với Mỹ tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương trong nhiều lĩnh vực như thương mại, an ninh quốc phòng và bảo vệ tự do lưu thông hàng hải. Chủ nhân Điện Élysée cam kết cung cấp thông tin với các nước thành viên về cuộc thảo luận giữa ông với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 22 tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, theo quan điểm của Reuters, chiến lược tự chủ quốc phòng mà Pháp đề xướng từ nhiều năm qua vẫn khó thuyết phục nhiều nước Trung hay Bắc Âu vẫn muốn duy trì quan hệ đối tác quốc phòng với Washington. Ngoài vấn đề này, AFP cho biết thêm là một số chủ đề có thể sẽ được đưa ra tranh luận như việc thành lập một lực lượng phản ứng nhanh huy động khoảng 5.000 binh sĩ của Liên hiệp châu Âu, hồ sơ di dân, mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương sau khi bà Angela Merkel rời khỏi chính trường và nhất là tình trạng tăng giá nhiên liệu đang gây quan ngại cho nhiều nước châu Âu như Tây Ban Nha, Hy Lạp hay Ba Lan.
Liên quan đến tình hình dịch bệnh, Cơ quan Dược phẩm châu Âu EMA có trụ sở tại Amsterdam hôm qua thông qua việc tiêm chủng liều thứ ba vaccine Pfizer-BioNTech cho người trên 18 tuổi. Liên Âu lo rằng tác dụng bảo vệ chống COVID-19 bị giảm sút sau những liều đầu tiên.
Thông cáo của cơ quan dược phẩm châu Âu nói rằng có thể tiêm chủng liều Pfizer thứ ba ít nhất 6 tháng sau khi tiêm liều thứ hai. Quyết định về việc chích ngừa liều vaccine thứ ba thuộc thẩm quyền của cơ quan y tế quốc gia. AFP cho biết, Ủy ban Dược phẩm dành cho người đánh giá dữ liệu của Pfizer cho thấy kháng thể tăng lên sau khi chích thêm liều thứ ba. Cũng theo cơ quan dược phẩm châu Âu, nguy cơ viêm cơ tim hoặc các tác dụng phụ hiếm hoi khác không thấy xảy ra và vẫn đang được giám sát. Được biết, một số ca hiếm thấy về viêm cơ tim thỉnh thoảng diễn ra với người được tiêm vaccine Pfizer, chủ yếu là nam thanh niên. Cơ quan dược phẩm châu Âu cũng bật đèn xanh cho những người có hệ thống miễn dịch bị suy giảm trầm trọng, được chích thêm một liều Moderna hoặc Pfizer ít nhất 28 ngày sau liều thứ ba. Đôi khi hai liều cũng đủ sản sinh kháng thể, nơi những người bị suy giảm miễn dịch như người được ghép tạng. Tuy nhiên, theo cơ quan dược phẩm châu Âu, dù không có bằng chứng trực tiếp, nhưng hy vọng liều thứ ba sẽ giúp bảo vệ họ nhiều hơn.
Nhìn sang Hoa Kỳ, hôm qua các mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin do người khổng lồ mạng xã hội Facebook quản lý đã gặp sự cố chưa từng có. Các dịch vụ mạng bị tê liệt hoàn toàn trong hơn 6 giờ. Sự cố đã làm tài sản của tập đoàn bốc hơi hàng tỷ đô la trong vòng vài giờ, giữa lúc hình ảnh của nhà mạng đang bị tổn hại nghiêm trọng vì những tài liệu nội bộ bị rò rỉ. Thông tín viên Thomas Harms tại Houston tường trình.
Ce n'est pas la première panne pour Facebook, mais 6 heures d'interruption totale de service, c'est du jamais vu.
Đây không phải là lần đầu tiên Facebook bị hỏng hóc, nhưng 6 giờ dịch vụ bị gián đoạn hoàn toàn là điều chưa từng thấy. Người khổng lồ mạng xã hội ở California đã nhanh chóng thừa nhận có sự cố toàn cầu. Facebook buộc phải thông báo trên Twitter và xin lỗi với gần 2 tỷ người sử dụng mạng. Hàng triệu người đã bị ảnh hưởng bởi sự cố. Đêm qua, Facebook đã ra thông cáo giải thích về nguyên nhân sự cố. Không có tấn công mạng nội bộ mà có thể là do sai sót của lắp đặt cấu hình mới từ máy chủ. Dù gì thì sự cố đã khiến Facebook bị thất thu lớn về thu nhập quảng cáo. Mỗi giờ hỏng hóc này mất khoảng 545.000 đô la. Giá trị cổ phiếu của Facebook trên thị trường chứng khoán cũng bị mất 4,89%. Điều này có nghĩa là tài sản của Mark Zuckerberg bị hao hụt đi 6 tỷ đô la trong vòng vài giờ của vụ này. Quả là thời điểm xấu cho Facebook. Cách đây 2 tuần, hàng nghìn trang tài liệu nội bộ bị rò rỉ ra ngoài đã kéo tập đoàn này vào một cuộc khủng hoảng hình ảnh tồi tệ nhất trong lịch sử. Nhân vật tung ra các tài liệu đó là một phụ nữ hôm nay ra điều trần trước Quốc hội Mỹ. Bà tố cáo Facebook đã phản bội lại các giá trị dân chủ vì lợi ích riêng.
Elle accuse Facebook, son ancien employeur, d'avoir trahi la démocratie.
Hôm nay, Ủy ban Nobel công bố giải thưởng vật lý 2021 vinh danh ông Shuokuro Manabe, 90 tuổi, người Mỹ gốc Nhật, và ông Klaus Hanselmann, 89 tuổi, cả hai đều là những nhà nghiên cứu về khí tượng học. Theo AFP, Ủy ban Nobel đánh giá những công trình nghiên cứu mô hình hóa vật lý về khí hậu trái đất cho phép định lượng sự biến đổi và có những dự báo khả tín về hiện tượng khí hậu ấm dần. Giải thưởng này được công bố vào lúc cuộc khủng hoảng khí hậu đang diễn ra. Ủy ban Nobel nhắc lại những công trình cơ bản của Manabe được thực hiện trong những năm 1960 cho thấy rõ nồng độ khí CO2 trong khí quyển tương ứng với mức tăng nhiệt độ của trái đất. Nhà khoa học người Đức Hasselmann được đề cao vì đã lập ra được những mô hình khí hậu đáng tin cậy bất chấp những biến đổi lớn của thời tiết. Nửa phần thưởng còn lại thuộc về ông Giorgio Parisi, 73 tuổi, vì đã khám phá ra mối quan hệ tương hỗ giữa sự hỗn loạn và các biến động trong các hệ thống vật lý từ quy mô nguyên tử đến hành tinh. Nghiên cứu gian khổ của ông là những đóng góp quan trọng nhất cho lý thuyết của điều gọi là hệ thống phức hợp. Hãng tin Pháp nhắc lại, giải vật lý Nobel 2020 đã được trao cho Roger Penrose, người Anh, Reinhard Gonzen, người Đức và Andrea Gens, Mỹ vì những khám phá hố đen. Sau đây là những phần tin khác.
Thêm một tập đoàn địa ốc Trung Quốc mất khả năng chi trả sau vụ Evergrande. Hôm nay đến lượt Fantasia Holding có trụ sở tại Thẩm Quyến thông báo không thể trả món nợ 205 triệu đô la đã đến hạn vào hôm qua. Loan báo này được đưa ra vào lúc công ty quản lý Country Garden Service Holding cho biết một chi nhánh của Fantasia không trả món nợ 700 triệu nhân dân tệ và dự báo tập đoàn này bị mất khả năng chi trả.
Giáo hội Công giáo Pháp bị tố ấu dâm. Ngày hôm nay, Ủy ban điều tra độc lập về lạm dụng tình dục trong giáo hội công bố một bản báo cáo được ví như là một trận sóng thần cho Giáo hội Công giáo Pháp. Theo đó, từ năm 1950, ước tính có khoảng 216.000 trẻ em và trẻ vị thành niên là nạn nhân của giới tăng lữ và thầy tu trong giáo hội.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, quan hệ Paris và Washington làm sao tái hợp sau khi bị phản bội.
Không giống như chuyến công du hồi tháng 6 được đón tiếp như người thân trong nhà, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trở lại Paris trong bối cảnh mới, quan hệ đồng minh Pháp-Mỹ đang rơi vào khủng hoảng niềm tin chưa từng có từ sau khi Liên minh AUKUS được thông báo ra đời. Tới Paris từ tối hôm qua trong chuyến công du 2 ngày chính thức là để dự cuộc họp Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE. Nhưng lãnh đạo ngoại giao của cường quốc lớn nhất thế giới có sức mạnh quan trọng hơn là tìm cách làm dịu căng thẳng giữa Washington và Paris. Ông Blinken bắt đầu ngày làm việc ngày hôm nay bằng cuộc gặp với đồng nhiệm Pháp Jean-Yves Le Drian và sau đó tiếp kiến Tổng thống Emmanuel Macron. Mục tiêu chủ yếu của các cuộc trao đổi là để xác định các giai đoạn nhằm giúp tái lập lòng tin sau vụ khủng hoảng tàu ngầm Úc. Tuy nhiên, Paris đã cảnh báo là việc thoát ra khỏi khủng hoảng này cần phải có thời gian và đòi hỏi có những hành động cụ thể của cả hai bên. Quan hệ đồng minh Pháp-Mỹ trở nên căng thẳng từ hôm 15 tháng 9 vừa qua khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thông báo hình thành một liên minh mới với Úc và Anh trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương trong khuôn khổ một ưu tiên chiến lược quốc tế là ngăn chặn đà bành trướng của Trung Quốc. Bộ ba đối tác chiến lược mới này với tên gọi tắt là AUKUS ngay lập tức đã khiến Pháp nổi giận vì cảm thấy bị gạt ra ngoài lề và đặc biệt là hậu quả Pháp bị mất trắng, hợp đồng trang bị tàu ngầm cho Úc đã được thỏa thuận từ trước đó. Paris bị sốc mạnh sau vụ việc trên, từ đó trở đi liên tiếp tỏ sự bất đồng dù vẫn ý thức không bỏ được mối quan hệ đồng minh với Washington cũng như về hạn chế thực lực của mình. Phải sau một tuần căng thẳng mới có cuộc điện thoại đấu dịu giữa Tổng thống của hai nước. Tổng thống Joe Biden thừa nhận là đáng ra Hoa Kỳ phải thông tin tốt hơn cho đồng minh lâu đời của mình về sự việc trên. Chuyến công du của Ngoại trưởng Antony Blinken lần này là tiếp tục trong sứ mệnh xoa dịu đồng minh để chuẩn bị cho cuộc gặp trực tiếp giữa Macron và Biden vào cuối tháng này ở châu Âu. Tuy nhiên, giới quan sát đã thấy trước cuộc hội ngộ giữa lãnh đạo ngoại giao hai nước sẽ diễn ra lạnh nhạt. Ngoại trưởng Pháp ngay sau khi xảy ra khủng hoảng này là người tỏ phẫn nộ nhiều hơn cả, liên tục đưa ra các bình luận, gọi hành động của Úc, Mỹ là cú đâm sau lưng, thông báo về Liên minh AUKUS là tàn nhẫn hay đó là sự dạn vỡ lòng tin.
ông Jean-Yves Le Drian không thể nồng nhiệt đón tiếp ông Anthony Blinken như người trong nhà giống hồi tháng 6 vừa qua. Để chứng minh nước Pháp không đơn độc nếu không có Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Pháp trước cuộc gặp với lãnh đạo ngoại giao Mỹ đã có các cuộc trao đổi với một loạt đồng nghiệp Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan và lãnh đạo ngoại giao châu Âu Joseph Borrell. Cuộc khủng hoảng này tác động đến lợi ích của tất cả các nước châu Âu liên quan đến sự vận hành của đồng minh chúng ta và cam kết của các nước châu Âu trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Một nguồn tin ngoại giao được AFP trích dẫn nhận định, Liên Âu cũng hy vọng cuộc khủng hoảng lòng tin này sẽ là cơ hội để làm sáng rõ quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương trong các vấn đề về tham vọng tự chủ quốc phòng của châu Âu bên cạnh Liên minh NATO. Ngoại trưởng Mỹ gặp đồng nhiệm Pháp ở Paris lần này để giải thích sự việc đã qua hay nhắc lại những cam kết nước Mỹ trở lại là điều không còn cần thiết nữa. Hai đồng minh giờ đây phải tìm được những hành động cụ thể để hàn gắn lại lòng tin. Điều cụ thể ở đây có thể là vị thế cường quốc Ấn Độ-Thái Bình Dương của nước Pháp phải được thừa nhận trong một khuôn khổ cam kết nhất định như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ gần đây. Để làm được việc đó, giờ đây Paris tập trung nhiều hơn vào mối quan hệ với Ấn Độ và Nhật Bản trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương như gợi ý của giới chuyên gia. Sau những bài học có thể nói là cay đắng vừa qua với đồng minh, làm sao dung hòa được chủ trương tự chủ trong quan hệ đồng minh khi thế và lực chưa đủ thuyết phục, quả là bài toán khó cho Pháp lúc này. Ngay sau buổi làm việc sáng nay tại Paris của Ngoại trưởng Blinken, một quan chức cao cấp ngoại giao của Mỹ đã cho biết còn nhiều việc khó khăn phải làm để xác định những quyết định cụ thể trong cuộc gặp thượng đỉnh tới giữa hai Tổng thống Macron và Biden.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thùy Dương biên soạn, tiếp đến là tạp chí Kinh tế, Thanh Hà nói về vũ khí của Pháp trong câu lạc bộ Mỹ, Nga và Trung Quốc. Sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự, Phòng Thương mại châu Âu Eurotrump và Doanh nghiệp châu Âu vận động các chính phủ viện trợ Việt Nam chống dịch COVID-19. Thu Hằng phỏng vấn bà Delphine Rousselet, giám đốc điều hành Eurotrump tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với theo dòng thời sự, Trọng Nghĩa trình bày chủ đề Tân Caledonia, bốn dáng Trung Quốc trong cuộc trưng cầu dân ý thứ ba về độc lập.
Hôm nay, Bộ trưởng phụ trách các vùng hải ngoại của Pháp Sébastien Lecornu sẽ đặt chân xuống Noumea, thủ phủ của Nouvelle-Calédonie, còn gọi là Tân Caledonie, bắt đầu một chuyến thị sát kéo dài 2 tuần lễ tại vùng quần đảo thuộc Pháp này, nằm ở khu vực Tây Nam Thái Bình Dương, cách Úc khoảng 1.200 km, nhưng cách chính quốc Pháp đến hơn 16.000 cây số. Đến Nouvelle-Calédonie vào lúc vùng đất, chỉ hơn 2 triệu rưỡi dân này đang bị COVID-19 tác hại nặng nề. Trọng tâm của Bộ trưởng lãnh thổ hải ngoại Pháp sẽ là vấn đề chống dịch. Thế nhưng, trong bối cảnh, Nouvelle-Calédonie sẽ lại tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập của vùng lãnh thổ này, trên nguyên tắc mở ra vào ngày 12 tháng 12 tới đây. Khả năng rời ngày bầu phiếu hay không chắc chắn sẽ được ông Le Cornu đưa vào chương trình nghị sự. Và theo giới quan sát, đối với nước Pháp, chính cuộc trưng cầu dân ý thứ ba và cuối cùng trong khuôn khổ thỏa thuận Noumea năm 1998 giữa Paris và phong trào đòi độc lập cho vùng Nouvelle-Calédonie mới là điểm đáng chú ý nhất hiện nay, vì kết quả cuộc bầu phiếu sẽ có tác động cực lớn đến chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mà Pháp muốn thúc đẩy, với một trong những mục tiêu không nói ra là nhằm hạn chế đà bành trướng của Trung Quốc.
Cuộc trưng cầu dân ý về độc lập của Nouvelle-Calédonie rất được chú ý trong bối cảnh chiến lược Thái Bình Dương của Pháp vừa bị một vố đau sau vụ hợp đồng đóng tàu ngầm của Úc đơn phương hủy bỏ. Và vào lúc Trung Quốc trong thời gian gần đây ngày càng hỗ trợ phong trào đòi độc lập cho vùng Nouvelle-Calédonie một cách lộ liễu hơn.
Trong lần trưng cầu dân ý thứ ba và cũng là cuối cùng này, theo thỏa thuận Noumea, các cử tri sẽ phải tiếp tục trả lời câu hỏi. Bạn có muốn Nouvelle-Calédonie đạt được toàn bộ chủ quyền và trở thành độc lập hay không? Trong hai cuộc tham khảo đầu tiên, câu trả lời không đều đã thắng, nhưng với tỷ lệ giảm dần. Từ 56,7% vào tháng 11 năm 2018 xuống còn 53,3% vào tháng 10 năm 2020. Ở phía đối lập, tỷ lệ câu trả lời thuận lại tăng thêm từ 43,3% lên thành 46,7%. Căn cứ vào chiều hướng được ghi nhận trong hai cuộc trưng cầu dân ý kể trên, giới phân tích không loại trừ khả năng trong cuộc bầu phiếu cuối cùng năm nay, xu thế đòi độc lập cho vùng Nouvelle-Calédonie có thể chiến thắng. Đó sẽ là một thảm họa cho nước Pháp vì mất đi chỗ dựa chủ chốt cho chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của mình, và sẽ là một món bờ cho Trung Quốc vì mặc nhiên gạt bỏ được một cản lực tiềm tàng ngăn trở đà bành trướng của Bắc Kinh trong khu vực Nam Thái Bình Dương. Nhật báo Pháp Le Monde ngày 5 tháng 10 ghi nhận, căng thẳng ngoại giao giữa Pháp và Úc bắt nguồn từ vụ tàu ngầm đã làm dấy lên các lo âu về sự bành trướng của Trung Quốc ở khu vực Thái Bình Dương, và nỗi lo sợ là trong trường hợp độc lập, Tân Caledonia sẽ trở thành thuộc địa của Trung Quốc, đúng theo cảnh báo của phe chủ trương duy trì vùng lãnh thổ này trong lòng Cộng hòa Pháp.
Theo hầu hết các nhà quan sát, vị trí chiến lược cũng như sự phong phú về khoáng sản và thủy sản của vùng quần đảo Nouvelle-Calédonie đã khơi dậy nhiều sự thèm muốn, đặc biệt là từ phía Trung Quốc, vốn không ngần ngại khuyến khích xu thế đòi độc lập tại vùng lãnh thổ hải ngoại này của Pháp.
Trong một bài viết gần đây của Viện Nghiên cứu Montaigne tại Pháp, chuyên gia về Trung Quốc François Gottman nhận xét, Tân Caledonia là vùng lãnh thổ giàu tài nguyên thiên nhiên nhất mà Trung Quốc cần, nickel và nguồn thủy sản. Đối với nhà sử học này, các cuộc trưng cầu dân ý về quyền dân tộc tự quyết liên tiếp, tức là về nền độc lập của Nouvelle-Calédonie, có thể trở thành một cỗ máy quái quỷ gây hại cho nước Pháp. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Học viện Quân sự Pháp IRSERM vừa công bố tháng 9 vừa qua khẳng định, xin trích, lợi ích của Bắc Kinh là khuyến khích các phong trào đòi độc lập để làm suy yếu các đối thủ tiềm tàng. Trong công trình nghiên cứu đồ sộ, hoạt động gây ảnh hưởng của Trung Quốc mà IRSERM công bố, Paul Charon và Jean-Baptiste Jean-Jean Wilmer nhấn mạnh đến sự quan tâm mà Trung Quốc dành cho nhóm quốc đảo vùng Thái Bình Dương, Pacific Island Countries, và đặc biệt là dành cho Tân Caledonia. Hai nhà nghiên cứu nhận định, lợi ích của Bắc Kinh là khuyến khích các phong trào đòi độc lập, giành giật thị phần hoặc làm suy yếu các đối thủ tiềm tàng. Theo các tác giả này, sở dĩ Bắc Kinh theo dõi sát sao đà tiến triển của phe đòi độc lập được xác nhận trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2020 ở Nouvelle-Calédonie, đó là vì một Nouvelle-Calédonie độc lập trong thực tế sẽ lọt vào trong vòng ảnh hưởng của Trung Quốc.
Không chỉ quan sát, Trung Quốc trong thời gian gần đây ngày càng công khai tài trợ và giúp đỡ các đảo quốc thân Bắc Kinh ở miền Nam Thái Bình Dương, qua đó hỗ trợ và chiêu dụ các lãnh đạo phong trào đòi độc lập tại Nouvelle-Calédonie.
Theo ghi nhận của Le Monde, Trung Quốc đã tài trợ cho việc xây dựng trụ sở của Tổ chức Liên Chính phủ Nhóm Mũi Nhọn Melanesia. Liên minh này tập hợp 4 nước, quần đảo Solomon, Papua New Guinea, Vanuatu, Fiji và Mặt trận Giải phóng dân tộc Kanak và xã hội FLNKS ở Nouvelle-Calédonie. Nhóm này hiện có chủ tịch là Victor Tutugoro, một trong những phát ngôn viên của FLNKS. Chính tại Tân Caledonia, Bắc Kinh thực hiện một cách tiếp cận kín đáo với các nhà lãnh đạo chính trị và các bộ tộc thông qua Hội Hữu nghị Trung Quốc Caledonia. Bà Karine Sansayfan, chánh văn phòng của đương kim chủ tịch nghị viện Caledonia Rock Vamitan, người theo xu hướng đòi độc lập, là một thành viên của hội này. Trước cuộc trưng cầu dân ý thứ hai vào tháng 10 năm 2020, ông Vamitan từng tuyên bố với Le Monde rằng chúng tôi không sợ Trung Quốc, chính nước Pháp chứ không phải là Trung Quốc đã đô hộ chúng tôi. Trung Quốc chẳng có gì là đáng sợ đối với chúng tôi. Theo mặt trận FLNKS thì, điều được cho là ảnh hưởng của Trung Quốc đã bị lợi dụng một cách trơ trẽn và vô căn cứ tại Tân Caledonia để biện minh cho sự có mặt của Pháp. Hết lời dẫn.
RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc lại điều hơn 50 chiến đấu cơ vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn cảnh báo nếu Trung Quốc chiếm Đài Loan sẽ là thảm họa cho châu Á. Quốc hội Singapore thông qua luật chống can thiệp nước ngoài. Phái đoàn Liên hiệp châu Âu đến Hungary đánh giá tình trạng nhà nước pháp quyền. Mỗi ngày một sự kiện, quan hệ Paris và Washington làm sao tái hợp sau khi bị phản bội. Theo dòng thời sự, tân Caledonia bốn dáng Trung Quốc trong cuộc trưng cầu dân ý thứ ba về độc lập. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe một điểm báo do Thùy Dương biên soạn.
Điểm báo.
Thưa quý vị, bên cạnh chủ đề về cuộc khủng hoảng ngoại giao Paris-Angers, về bài xã luận Pháp-Algérie giờ của sự thật, hồ sơ vụ điều tra Pandora Papers về thiên đường trốn thuế, muôn mặt cuộc đời của chính khách, doanh nhân, chủ câu lạc bộ bóng đá, chủ báo Bernard Tapie vừa mới qua đời, bóng tối của Trung Quốc phủ lên cuộc trưng cầu dân ý lần thứ ba về độc lập của Tân Caledonia, lãnh thổ hải ngoại của Pháp, thì những bài học kinh nghiệm mà Pháp phải rút ra sau vụ khủng hoảng tàu ngầm với Mỹ, Úc vẫn là đề tài được báo Le Monde quan tâm. Trong bài viết 12 tàu ngầm và vài bài học, chuyên mục kinh tế thời luận của Le Monde nhấn mạnh việc Úc bỗng nhiên hủy hợp đồng tàu ngầm với tập đoàn Pháp Navantgroup khẳng định các doanh nghiệp quốc phòng và các lĩnh vực chiến lược khác chưa bao giờ phụ thuộc nhiều đến như vậy vào các lực lượng và sự bất ổn chính trị. Từ năm 1990 đến năm 2000, giai đoạn thế giới đơn cực dưới sự thống lĩnh của Hoa Kỳ và trước khi Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ, nhiều nhà phân tích khẳng định địa kinh tế sẽ vượt trội so với địa chính trị. Thế nhưng, giờ đây mọi chuyện đã khác. Các quan hệ liên minh đã lấy lại được tầm mức quan trọng và địa chính trị được đặt lên trên hết, kể cả giữa các đồng minh. Navantgroup của Pháp là nạn nhân của liên minh AUKUS, chứ không phải là nạn nhân của những thất bại đơn thuần về công nghiệp. Theo báo Le Monde, rất khó để phát hiện ra kế hoạch B mà ba nước Úc, Anh, Mỹ giữ tuyệt mật. Pháp đã phải trả giá về việc không muốn nghe lén lãnh đạo các nước đồng minh, nhưng đồng thời do Pháp ít có hoạt động gián điệp kinh tế hơn là các nước Anh ngữ. Trong khi đó, Pháp lại thiếu vận động hành lang chính trị cho thương vụ thế kỷ. Những hạn chế nói trên càng thêm nghiêm trọng bởi tại Úc, nhiều quan chức quốc phòng, dân biểu và truyền thông ngay từ đầu đã phản đối gay gắt việc Canberra chọn hợp tác với Pháp. Paris phẫn nộ vì Úc, Anh và Mỹ có thái độ giả dối, hai mặt và khinh thường nước Pháp. Thế nhưng, Paris cũng đã đánh giá quá thấp mối lo ngại ngày càng gia tăng của Canberra trước sự bành trướng của Trung Quốc ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Le Monde nhấn mạnh là các hợp đồng vũ khí, đôi khi là cả trong lĩnh vực năng lượng và viễn thông, là tổng hòa các yếu tố chính trị. Để thắng các gói thầu lớn, hơn bao giờ hết, các nhà sản xuất công nghiệp phải điều chỉnh đề nghị cho phù hợp với khuôn khổ chiến lược mà khách hàng xác định. Dường như việc Úc cuối cùng đã tham gia vào chính sách ngăn chặn Trung Quốc do Washington dẫn đầu và biến việc hiện đại hóa hạm đội thành một phần của một liên minh quân sự ngoại giao có khả năng bảo vệ tốt hơn cũng là hợp logic. Bởi Pháp, một cường quốc tầm trung, vốn lo ngại làm mếch lòng Trung Quốc sẽ không thể bảo đảm an ninh cho nước Úc.
Nhìn sang La Croix cũng giống như Libération, tờ báo Công giáo hôm nay tập trung vào cuộc điều tra về lạm dụng tình dục trong giáo hội Pháp. Ngoài ra còn có hồ sơ về 7 năm chiến tranh không lối thoát ở Yemen. Nhìn sang châu Á, khi tình hình ở Đài Loan đang căng thẳng với việc Trung Quốc, trong 3 ngày đã điều gần 100 máy bay xâm phạm khu vực nhận dạng phòng không của hòn đảo mà Bắc Kinh luôn coi là một tỉnh của Trung Quốc. Báo La Croix đặt câu hỏi, liệu có phải Trung Quốc muốn khiêu chiến với Đài Loan hay không?
Trở lại với quan hệ Paris-Washington cũng đang căng thẳng sau vụ Úc hủy hợp đồng tàu ngầm quy ước của Pháp để mua tàu ngầm động cơ hạt nhân của Mỹ. Nhân chuyến thăm 3 ngày của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, báo La Croix giới thiệu bài viết Pháp-Mỹ làm thế nào để dung hòa quyền tự chủ và liên minh. La Croix đánh giá chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ, đặc biệt là cuộc gặp của hai vị Ngoại trưởng Antony Blinken và Jean-Yves Le Drian, hôm nay là một bước trong lộ trình nhằm tái lập lòng tin giữa hai nước sau vụ khủng hoảng tàu ngầm. Công cuộc hàn gắn này được cho là sẽ dẫn đến các hành động cụ thể, nhất là về an ninh ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, quốc phòng châu Âu và cuộc chiến chống khủng bố ở vùng Sahel. La Croix nhận định quan hệ giữa Pháp và Mỹ là một mối quan hệ đầy mâu thuẫn. Paris bị mắc kẹt giữa khát vọng về quyền tự chủ chiến lược và thực tế là Pháp bị lệ thuộc vào Hoa Kỳ. Đối với Tổng thống Pháp Macron, AUKUS càng khẳng định Pháp và châu Âu cần xây dựng một nền quốc phòng tự chủ để không lệ thuộc vào Mỹ, một đồng minh ngày càng không đáng tin cậy. Thế nhưng, chiến dịch Barkhane của Pháp ở Sahel lại cho thấy quân đội Pháp cần đến sự trợ giúp của người bạn Mỹ trong nhiều hoạt động như hậu cần, máy bay trinh sát không người lái, thông tin tình báo và tiếp nhiên liệu trên không. Còn châu Âu, kể cả Vương quốc Anh, đều không có đủ phương tiện bảo đảm an ninh cho sân bay Kabul, Afghanistan trong đợt di tản vừa qua mà vẫn phải dựa vào lực lượng của Mỹ. Còn nhìn từ Washington, điều mà Ngoại trưởng Pháp Le Drian tố cáo là đòn đánh lén của Mỹ nhắm vào Pháp đơn giản chỉ là cách hành xử không khéo léo của Washington. Còn Úc thì vẫn được xem là một đối tác theo lẽ tự nhiên của Washington trong chiến lược ngăn chặn Trung Quốc. Thêm vào đó, đối với Mỹ, châu Âu không cần được quan tâm nhiều như Trung Quốc bởi Bắc Kinh bị Washington xem là ma cà rồng hút máu nền kinh tế Mỹ. Những người Mỹ từng giận dữ vì Pháp bỏ rơi Washington trong chiến tranh Iraq hồi năm 2003, nay lại cảm thấy hả hê khi Pháp chịu vú đau lần này.
Tương tự như Lạc Khoa, báo Le Monde cũng nói tới cuộc gặp của hai vị ngoại trưởng tại Paris. Trong bài viết Antony Blinken đến Paris để chấm dứt cuộc khủng hoảng tàu ngầm, Le Monde lưu ý tới mối lo ngại của chính quyền Pháp về việc bị Mỹ gạt ra khỏi vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, tâm điểm các căng thẳng với Trung Quốc.
Về quốc phòng châu Âu, một trong ba chủ đề chính trong cuộc họp giữa Ngoại trưởng Pháp và Mỹ, Le Monde đã nhắc lại Tổng thống Pháp khi tiếp Thủ tướng Hy Lạp tại Điện Élysée lưu ý châu Âu phải khẳng định quyền tự chủ chiến lược và có tính đến sự phát triển các mối ưu tiên của Mỹ. Ông Macron nhấn mạnh trong hơn 10 năm qua, Hoa Kỳ tập trung trước hết vào chính mình và có những mối quan tâm chiến lược hướng tới Trung Quốc và Thái Bình Dương. Vì thế, sẽ là ngây ngô, thậm chí sẽ là phạm sai lầm khủng khiếp nếu châu Âu không biết tự rút ra bài học.
Vẫn về châu Âu, một ngày trước khi diễn ra thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu Balkan tổ chức ở Slovenia, báo Le Figaro hôm nay dành hồ sơ chính cho đề tài Châu Âu tìm kiếm chiến lược chống lại Trung Quốc.
Đây là lần đầu tiên các nguyên thủ châu Âu họp kể từ khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan và từ khi có thông báo bất ngờ về việc Mỹ, Anh, Úc thành lập Liên minh AUKUS. Trong lá thư gửi tới 27 nước thành viên, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel kêu gọi các nhà lãnh đạo tham gia vào một cuộc thảo luận chiến lược về vai trò của Liên Âu trên trường quốc tế. Đồng thời, ông bày tỏ nguyện vọng châu Âu tự khẳng định mình nhiều hơn nữa và có hiệu quả hơn. Hôm thứ Bảy, trong bài phát biểu nhân dịp trao giải thưởng Charlemagne của châu Âu cho Tổng thống Roumanie Klaus Iohannis, Chủ tịch Hội đồng châu Âu đã tiến xa hơn, bày tỏ mong muốn biến năm 2022 thành năm quốc phòng châu Âu. Đến tháng 3 năm sau, khi Pháp làm chủ tịch luân phiên của Liên Hiệp, thì nhóm 27 nước sẽ phải thông qua la bàn chiến lược của Liên Âu, được xem như sách trắng về quốc phòng của châu Âu. 27 nước thành viên Liên Âu sẽ phải đạt được đồng thuận để tiến bước sau bài học rút ra từ các sự kiện xảy ra gần đây. Thế nhưng Le Figaro nhận định điều này sẽ diễn ra chậm chạp. Đường lối với Bắc Kinh là rất khác nhau giữa các quốc gia thành viên. Trong khi Lithuania đã bước vào thế đối đầu với Trung Quốc, thì Hungary vẫn tiếp tục trời trỏ quyến rũ Bắc Kinh. Thủ tướng Orbán Viktor bị xem là lãnh đạo chính trị thần Trung Quốc nhất ở Liên Âu. Vì thế, châu Âu sẽ không thể có sự đồng thuận để cùng Mỹ chống Trung Quốc. Trong khi thỏa thuận đầu tư Liên Âu và Trung Quốc ký kết hồi tháng 12 năm ngoái vẫn đang bị đình hoãn, một số nước cho rằng có thể đã đến lúc phải tìm cách tái kích hoạt thỏa thuận này.
Trong lĩnh vực kinh tế thương mại, báo Lezeco chạy tựa trang nhất sự tăng trưởng trở lại đầy ấn tượng của nền thương mại thế giới trên nền bức hình chụp từ trên cao của một con tàu chất đầy container hàng hóa đang rẽ sóng trên biển.
Trong bài viết Tăng trưởng mạnh, kinh tế thế giới đã vượt mức trước khủng hoảng, Lê Di Cú cho biết khối lượng thương mại hàng hóa thế giới dự kiến sẽ tăng 10,8% trong năm 2021, sau khi đã sụt giảm 5,3% vào năm 2020. Tổ chức Thương mại Thế giới hôm qua thông báo, thương mại hàng hóa toàn cầu chưa bao giờ tốt đến như vậy trong nửa đầu năm 2021, thậm chí đã vượt đỉnh trước đại dịch COVID-19. Nhưng Tổ chức Thương mại Thế giới cũng dự báo tốc độ tăng trưởng sẽ giảm trong những tháng tới và thương mại hàng hóa thế giới sẽ chỉ đạt mức tăng 4,7% trong năm 2022. Tuy nhiên, thực tế cho thấy sự phục hồi hiện tại là không đồng đều. Các nước công nghiệp phát triển đạt kết quả tốt hơn các nước đang phát triển và kém phát triển nhất, chủ yếu là nhờ các nước phát triển có các kế hoạch kích thích tài chính, tiền tệ và các chiến dịch tiêm chủng của những nước phát triển cũng được triển khai tốt hơn các nước còn lại, theo Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới. Bà nhấn mạnh là sự bất bình đẳng về khả năng tiếp cận nguồn vaccine ngừa COVID-19 làm nghiêm trọng thêm sự phân hóa kinh tế giữa các khu vực. Tổ chức Thương mại Thế giới cũng lo ngại là các vấn đề về nguồn cung như tình trạng thiếu chất bán dẫn và việc hàng hóa nhập càng chậm có thể gây căng thẳng cho các chuỗi cung ứng và ảnh hưởng tới giao thương trong một số lĩnh vực. Một nỗi lo khác là giá hàng hóa sẽ bị đẩy lên cao do nguy cơ lạm phát đạt đỉnh, sự chậm trễ kéo dài ở các cảng, thuế vận chuyển cao hơn khiến khối lượng giao thương chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế của Thanh Hà, nói về chủ đề vũ khí của Pháp trong câu lạc bộ Mỹ, Nga và Trung Quốc.
Tạp chí Kinh tế.
Mất 2, gỡ lại được 1, Pháp mất hợp đồng tàu ngầm với Úc, bị Thụy Sĩ loại khỏi danh sách trang bị chiến đấu cơ đời mới, thế nhưng lại giành được hợp đồng để trang bị tàu khu trục cho Hy Lạp. Xuất khẩu trang thiết bị quân sự là một lá chủ bài trong chiến lược của Paris, áp lực với ngành công nghiệp vũ khí của Pháp do vậy lại càng lớn. Là nguồn xuất khẩu vũ khí lớn thứ 3 trên thế giới, thế nhưng nước Pháp đã bị Nga và Mỹ bỏ lại xa ở phía sau. Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm, SIPRI, trong báo cáo năm 2020, thẩm định Pháp chiếm 8,2% thị phần quốc tế, Mỹ thì vẫn giữ cái thế áp đảo với 37% xuất khẩu trang thiết bị quân sự cho toàn cầu, và Nga là 20%. Theo báo cáo của Bộ Quân lực Pháp trình lên Quốc hội hồi tháng 6 vừa qua về các hoạt động của ngành công nghiệp vũ khí, thì xuất khẩu trong năm ngoái đã giảm đi mất 40% so với hồi 2019. Trong số 10 khách hàng lớn nhất của nước Pháp thì gồm có 3 nước châu Á là Hàn Quốc, Singapore và Ấn Độ, 5 nước tại Trung Cận Đông. Một điểm gây chú ý là Mỹ đứng hàng thứ 7 trong bảng xếp hạng này, và sau cùng châu Âu từng bước trở thành thị trường mua vào đến gần 50% vũ khí xuất khẩu của Pháp. Trên đài phát thanh France Culture, nhà nghiên cứu Lucie Béraud-Soudreau thuộc Viện SIPRI gạt bỏ lập luận này, và bà nhấn mạnh đến yếu tố thời gian khi nói về các thương vụ mua bán vũ khí.
Donc cette faiblesse aussi en 2020, en tout cas ces chiffres un peu plus bas.
Sự yếu kém trong năm 2020 có thể do đại dịch COVID-19, nhiều cuộc đàm phán đã phải hoãn lại, các dự án qua đó cũng bị chậm trễ. Theo tôi, đó chủ yếu là do những khó khăn nhất thời và có nhiều triển vọng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn trong những năm sắp tới.
Chuyên gia này nhắc lại là trong giai đoạn 2016-2020, tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Pháp đã tăng 44% so với 4 năm trước đó, theo như thẩm định của Viện SIPRI. Còn về phía Paris thì Bộ Quân lực nói đến hai đỉnh điểm là 2015 và 2016. Đấy là thời điểm mà tổng trị giá đơn đặt hàng theo thứ tự lên đến 17 tỷ và 14 tỷ euro. Tuy nhiên, chuyển biến mới trong ngành xuất khẩu vũ khí của Pháp là châu Âu ngày càng nổi lên như một khách hàng quan trọng. Phát ngôn viên của Bộ Quân lực Pháp, ông Hervé Grandjean, họp báo hôm mùng 2 tháng 6 vừa rồi giải thích.
L'Europe reste la première destination de nos exportations d'armement. Donc on confirme la tendance très lourde qui a été installée par Florence Parly depuis 2017.
Châu Âu là thị trường quan trọng nhất của ngành xuất khẩu vũ khí của chúng ta. Chiều hướng này đã được ghi nhận từ năm 2017. Rõ ràng đây là khu vực ưu tiên của các tập đoàn sản xuất vũ khí, và đó là một điểm mới. Năm 2017, 10% xuất khẩu hướng về thị trường châu Âu. Tỷ lệ này đạt 25% một năm sau đó, và đến năm 2019, châu Âu chiếm đến 47% tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Pháp, với những điểm đến như Bỉ, Hungary hay là Tây Ban Nha.
Báo chí thường nêu lên câu hỏi, phải chăng là châu Âu mua vũ khí của Pháp nhiều hơn trong khuôn khổ chính sách an ninh và phòng thủ chung? Chuyên gia kinh tế thuộc Học viện Cao đẳng Quân sự Quốc gia IHEDN, ông Julien Malizac trả lời là không.
C'est une volonté politique de son qui est clairement assumée depuis 2017 de construire une Europe de la défense.
Từ năm 2017, Pháp đã chủ trương xây dựng một hệ thống phòng thủ chung châu Âu. Điều đó có nghĩa là châu lục này phải tự chủ về trang thiết bị quân sự, không lệ thuộc vào bất kỳ một nguồn cung cấp nào ngoài Liên hiệp châu Âu. Thêm vào đó, từ những năm 2014-2015, ngân sách quốc phòng trong khối tăng lên trở lại sau nhiều năm bị cắt giảm dưới tác động của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, và tiếp theo đó là các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Về mặt chất lượng, sản phẩm của Pháp được đánh giá cao và đã được sử dụng trên nhiều mặt trận. Cũng đừng quên rằng, ngay giữa các thành viên Liên Âu cũng có một sự cạnh tranh, và đó là một sự cạnh tranh gay gắt. Vậy mà Pháp vẫn giành được hợp đồng, điều đó cho thấy chất lượng của Pháp rất cao.
Nếu như nước Pháp là quốc gia xuất khẩu vũ khí thứ ba của thế giới, thì Đức và Anh theo sát nút ở phía sau. Tây Ban Nha cũng có tên trong danh sách 10 nhà cung cấp lớn của thế giới, thế còn Ý thì đứng hạng thứ 10. Các hợp đồng mua bán vũ khí luôn kèm theo yếu tố chính trị và địa chính trị. Lucie Béraud-Soudreau, Viện SIPRI giải thích thêm về cái thế kẹt của nước Pháp từ trước đến nay trên thị trường xuất khẩu vũ khí, và để vươn lên đến vị trí thứ 3 trong số các nhà xuất khẩu trang thiết bị quân sự của thế giới, Pháp đã bắt buộc phải có những lá chủ bài trong tay.
Historiquement, ça a été toujours un peu difficile pour les Français si on parle pendant la période de la guerre froide.
Trong quá khứ, Pháp khó tìm được một chỗ đứng ở trong lĩnh vực này. Vào thời kỳ chiến tranh lạnh, Paris bị kẹt giữa một bên là Mỹ và bên kia là Liên Xô và thuyết phục các đối tác mua vũ khí của mình. Chiến tranh lạnh chấm dứt, thế giới bước vào giai đoạn giải trừ vũ khí, cắt giảm các chi phí quân sự và nếu có tăng cường khả năng phòng thủ thì mỗi quốc gia đều dành ưu tiên cho các tập đoàn công nghiệp vũ khí của mình. Khả năng xuất khẩu của Pháp khá bị giới hạn. Rồi đến mãi năm 2017 như vừa nói thì tình huống mới bắt đầu thay đổi. Thị trường châu Âu càng lúc càng trở nên quan trọng. Tuy nhiên không phải vì mua vũ khí của Pháp mà người ta hướng tới việc xây dựng hệ thống phòng thủ chung châu Âu. Các đối tác trong Liên Âu trang bị vũ khí của Pháp vì đó là những sản phẩm có sức cạnh tranh cao. Đừng quên rằng Hy Lạp chọn mua tàu khu trục của Pháp sau khi đã loại các nhà sản xuất của Đức và một liên doanh Mỹ-Hà Lan.
Giới trong ngành nhắc lại, từ lâu nay một trong những điểm mạnh của Pháp là gắn liền các hợp đồng vũ khí với khái niệm đối tác chiến lược. Vẫn trên đài France Culture, chuyên gia viện Cypre Lucie Béraud-Sudreau cho biết thêm.
Khái niệm đối tác chiến lược vừa là một lập luận có sức thuyết phục để Pháp giành được hợp đồng, bởi vì ngoài thương vụ mua bán bình thường còn bao hàm cả một mảng hợp tác quân sự và trong lĩnh vực phòng thủ. Ở chiều ngược lại, đây cũng là yếu tố trong chiến lược quốc phòng của Pháp. Chúng ta đã thấy rõ điều đó trong hợp đồng tàu ngầm với Úc. Đằng sau vụ mua bán này là cả chiến lược của Pháp trong vùng Ấn Độ Thái Bình Dương. Khái niệm đối tác chiến lược cho phép một quốc gia xây dựng cả một mạng lưới liên minh chứ không chỉ đơn thuần là một hợp đồng thương mại bình thường.
Theo báo cáo được công bố vào tháng 3 vừa qua của Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm thì Trung Quốc là nguồn xuất khẩu vũ khí thứ 5 toàn cầu. Trong giai đoạn 2016-2020 và hiện tại thì Bắc Kinh đang chiếm đến 5,2% thị phần quốc tế. Đáng chú ý hơn cả là ngành công nghiệp vũ khí của nước này đã đốt giai đoạn. Giám đốc chương trình châu Á tại Viện Nghiên cứu Institut Montaigne ở Paris, ông Mathieu Duchatel nhắc lại là cho đến tận giữa thập niên 90, Trung Quốc vẫn còn gần như hoàn toàn lệ thuộc vào Nga, để rồi giờ đây là nguồn sản xuất thứ nhì trên thế giới và là nhà xuất khẩu thứ năm của toàn cầu. Pakistan, Bangladesh cũng như là Algeria là ba trong số những khách hàng quan trọng nhất của Trung Quốc và Bắc Kinh có những lợi thế mà các nền dân chủ phương Tây không có được.
Trong những năm gần đây, về mặt chất lượng, Trung Quốc đã nâng cao đáng kể các trang thiết bị xuất khẩu, đặc biệt là trong những lô hàng bán cho Pakistan. Chính quyền Islamabad mua từ tàu ngầm Quy Ước cho tới chiến đấu cơ của Trung Quốc. Thêm vào đó, Bắc Kinh không bị trói tay bởi hiệp ước MTCR, tấm phổ biến tên lửa và drone có mang theo đầu đạn. Do đó, trên thị trường này, Trung Quốc đã mạnh dạn xuất khẩu cho khoảng 10 quốc gia, trong đó có nhiều nước tại châu Á, Đông Nam Á, Trung Á và kể cả tại Trung Đông. Tuy nhiên, các nhà sản xuất Trung Quốc còn hai nhược điểm trong lĩnh vực sản xuất động cơ cho máy bay chiến đấu và tàu ngầm. Trên cả hai phương diện này, Trung Quốc phải nhập khẩu của Nga, Ukraine và của Đức.
Cũng chuyên gia về châu Á Mathieu Duchatel nhắc lại rằng, nhờ làm chủ công nghệ tên lửa đạn đạo mà từ giữa những năm 2000, Trung Quốc đã triển khai tên lửa tầm ngắn và tầm trung hướng về phía Đài Loan, và đấy là một bước ngoặt trong toàn cảnh địa chính trị tại khu vực này. Về câu hỏi Trung Quốc có là một đối thủ cạnh tranh với nhiều nhà cung cấp vũ khí châu Âu mà đứng đầu là Pháp hay không, ông Mathieu Duchatel của Viện Montaigne trả lời.
Hiện tại, Trung Quốc chưa cạnh tranh được với Pháp, Đức hay là Nga, và nhất là với Mỹ trên những hợp đồng lớn. Bắc Kinh cũng chưa xuất khẩu tàu ngầm nguyên tử. Chiến đấu cơ đời mới nhất của Trung Quốc chưa thể cạnh tranh với những F-35 của Mỹ hay là Fighter Rafale của Pháp. Dù vậy, sản xuất drone là một lĩnh vực mà Trung Quốc đã rất thành công.
Trước kia, trong cái thế giới lưỡng cực đặt trong tay Hoa Kỳ và Liên Xô cũ, công nghiệp quốc phòng của Pháp đã bị kẹt giữa Washington và Moscow, thì nay Paris có thêm một đối thủ cần phải dè chừng, đấy là Bắc Kinh. Hơn nữa, Trung Quốc có nhiều lợi thế mà Pháp không có được. Thứ nhất, như giám đốc Ban Châu Á của Viện Montaigne ở Paris ghi nhận Bắc Kinh không phải minh bạch báo cáo với Quốc hội về các hoạt động của ngành xuất khẩu vũ khí. Thứ hai là Trung Quốc không bị trói tay bởi một số những hiệp ước hạn chế phổ biến vũ khí, cho nên đã dễ dàng ký hợp đồng cung cấp trang thiết bị quân sự cho bất kỳ một đối tác nào, miễn là đối tượng nhắm tới không trực tiếp đe dọa đến an ninh quốc gia của Trung Quốc. Một điểm cuối cùng đó là các hợp đồng của Trung Quốc không bị các tổ chức nhân quyền hay những quỹ đầu tư, các công ty thẩm định tài chính soi mói để xem rằng Bắc Kinh bán vũ khí cho ai và những trang thiết bị đó được sử dụng vào việc gì.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự. Phòng Thương mại châu Âu Eurocharm và doanh nghiệp châu Âu vận động các chính phủ viện trợ Việt Nam chống dịch COVID-19. Thu Hằng phỏng vấn bà Delphine Gousselet, giám đốc điều hành Eurocharm tại thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Liên hiệp châu Âu là khu vực hàng đầu viện trợ vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam với gần 8,6 triệu liều chỉ trong vòng một tháng, từ giữa tháng 8 đến ngày 28 tháng 9, thông qua cơ chế COVAX và viện trợ song phương, giúp Việt Nam chống dịch xuất phát từ tinh thần tương ái, nhưng cũng là dịp trả ơn và nằm trong lợi ích của nhiều nước châu Âu, vì Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của khối tại Đông Nam Á và có hiệp định thương mại tự do với Liên hiệp châu Âu. Để có được kết quả trên, phải nhấn mạnh đến vai trò của Phòng Thương mại châu Âu Eurocharm và hơn 1.100 doanh nghiệp thành viên hoạt động tại Việt Nam. Vào lúc dịch bùng phát tại Việt Nam làm đứt gãy dây chuyền sản xuất, trong khi chính quyền trung ương và địa phương cũng bị động trước sức tàn phá do biến thể virus Delta, chính các doanh nghiệp thành viên Eurocharm kết hợp với các cơ quan ngoại giao của nước họ đã phản ánh tình hình tại Việt Nam cho các chính phủ ở châu Âu. Song đó, họ ủng hộ sáng kiến gây quỹ tại Việt Nam. Eurocharm đứng ra làm trung gian lập quỹ. Ngày 17 tháng 8, quỹ Bread Again chính thức ra mắt để mọi doanh nghiệp cá nhân châu Âu có thể đóng góp. Trả lời đài RFI tiếng Việt ngày 30 tháng 10, bà Delphine Gousselet, giám đốc điều hành Eurocharm Việt Nam cho biết đây là cách để các nước cũng như các doanh nghiệp châu Âu sát cánh cùng Việt Nam chống dịch. Thưa bà Delphine Gousselet, xin bà cho biết là quỹ Bread Again được ra đời trong bối cảnh nào và nhằm mục đích gì?
Eurocharm, en fait, regroupe aujourd'hui un peu plus de 1100 sociétés membres.
Eurocharm là một hiệp hội doanh nghiệp hiện có hơn 1.100 công ty thành viên, trong đó có nhiều đại tập đoàn châu Âu, cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc công ty tư nhân. Và lúc tôi nhậm chức giám đốc điều hành Eurocharm ngày 5 tháng 7, tình hình dịch ở thành phố Hồ Chí Minh trở nên rất khó khăn. Vào khoảng giữa tháng 7, khi thảo luận với chủ tịch Eurocharm Alan Carney, tôi nói với ông ấy là phải làm gì đó để hỗ trợ Việt Nam. Eurocharm hoạt động ở Việt Nam gần 25 năm. Chúng tôi đã cố gắng hỗ trợ nhân viên và thành viên của hội trong đợt dịch, nên chúng tôi thấy phải giúp đỡ Việt Nam. May mắn là Eurocharm được chính quyền Việt Nam biết đến và được tôn trọng. Uy tín đó giúp chúng tôi có tính chính đáng và danh tiếng để huy động mọi người ủng hộ chiến dịch hành động của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy rằng trong số thành viên của Eurocharm, kể cả những tập đoàn châu Âu lớn đang hoạt động ở Việt Nam, có rất nhiều doanh nghiệp muốn làm gì đó cho Việt Nam trong giai đoạn khủng hoảng này, nhưng thường không biết phải làm thế nào, bởi vì không phải cứ chi tiền ra là được, mà còn phải tìm được cách quyên tặng thích hợp. Tại sao tôi nói như vậy? Đó là vì gần đây, Việt Nam lập quỹ vaccine phòng chống COVID-19, nhưng lại do chính phủ quản lý, trong khi đa số tập đoàn lớn của Pháp có những nội quy nghiêm ngặt, tuyệt đối cấm trao tặng cho các chính phủ. Điều này cũng bị cấm trong nhiều đạo luật châu Âu. Cho nên, dù những công ty này có điều kiện nhưng lại không rõ cách làm hoặc không đủ bảo đảm minh bạch theo quy định đề ra của trụ sở ở châu Âu. Do đó, Eurocharm đã giới thiệu dự án Bridge Again, giải thích với họ là sẽ minh bạch tuyệt đối. Chúng tôi mở một tài khoản ngân hàng dành riêng cho những khoản viện trợ và chiến dịch quyên góp này. Chúng tôi nhấn mạnh đến yếu tố minh bạch với các thành viên Eurocharm nên họ có thể yên tâm sử dụng quỹ hỗ trợ Việt Nam và cũng thuận tiện cho bên thụ hưởng, thường là bệnh viện. Tuy nhiên, hiện giờ vẫn chủ yếu là các bệnh viện ở miền Nam vì đây là vùng bị dịch tác động nặng nhất trong những tháng gần đây và cũng là khu vực hoạt động của đa số thành viên Eurocharm. Chúng tôi liên lạc trực tiếp trước với các bệnh viện ở miền Nam để tìm hiểu nhu cầu thiết bị y tế của họ. Do tình hình dịch thay đổi rất nhanh nên nhu cầu cũng thay đổi theo. Ví dụ cách đây 5-6 tuần, các bệnh viện cần máy trợ thở là chủ yếu, nhưng từ 2-3 tuần nay lại cần máy theo dõi monitor, thậm chí hiện giờ họ đề nghị chúng tôi cung cấp thuốc, nhưng không dễ mua được thuốc ở Việt Nam. Chúng tôi đang thử nhưng chưa làm được. Nói tóm lại, chúng tôi cố đáp ứng cùng lúc nhiều nhu cầu trong bối cảnh hiện nay. Thứ nhất, dĩ nhiên là nhu cầu từ phía Việt Nam và các bệnh viện. Tiếp theo là nhu cầu của các thành viên Eurocharm muốn có một kênh minh bạch để có thể ủng hộ và yên tâm rằng các trang thiết bị, tiền viện trợ được sử dụng đúng mục đích.
Quỹ
Quỹ được khởi động vào ngày 17 tháng 8. Số tiền quyên góp được sử dụng như thế nào và liệu các doanh nghiệp thành viên có thể quyên góp vật chất trực tiếp hay không?
Alors, il y a eu effectivement les deux choses. Exact. Il y a eu les deux choses. On a d'un côté les sociétés ou même des individus qui ont fait les donations en argent.
Có hai điểm cần nêu ở đây. Một mặt có những doanh nghiệp, thậm chí là cá nhân quyên góp tiền, tất cả đều được chuyển vào tài khoản mà chúng tôi đã mở cho Breathe Again Fund. Mặt khác, chúng tôi có những thành viên là những công ty lớn muốn tặng trực tiếp cho một số bệnh viện do họ hoạt động ở gần những bệnh viện đó chẳng hạn, nên muốn trao quà trực tiếp mà không qua tài khoản của Breathe Again Fund. Dĩ nhiên cách làm này không có vấn đề gì. Điều quan trọng là thiết bị viện trợ được chuyển thẳng đến bệnh viện. Nếu gộp cả giá trị của trang thiết bị được chuyển thẳng đến bên nhận mà không qua trung gian của Eurosom, hiện giờ chiến dịch đã quyên góp được hơn 1,1 triệu euro. Chúng tôi lập trang web với 3 đồng hồ tính tổng số tiền quyên góp và đã chi. Trang web này được cập nhật thường xuyên.
Phòng Thương mại châu Âu Eurocharm đóng vai trò như thế nào trong việc quản lý quỹ và phân phối thiết bị được quyên góp?
En fait, comme nous avons un de nos grands principes, je vous ai parlé de la transparence, bien sûr.
Một trong những nguyên tắc của chúng tôi là minh bạch, như tôi nói ở trên. Ngoài ra, chúng tôi còn theo nguyên tắc nhanh chóng và hiệu quả để có được tác động thực sự. Chúng tôi không muốn ngồi chờ và chờ cho đến khi đạt được một khoản tiền nào đó, rồi cùng lúc ồ ạt mua thiết bị. Ngược lại, chúng tôi muốn mua và tặng nhanh nhất có thể ngay khi có một khoản tiền. Và để bảo đảm tính hiệu quả của chiến dịch, chúng tôi phải lập tức tìm trang thiết bị có sẵn. Vì thế, chúng tôi liên lạc với nhiều nhà phân phối, nhập khẩu y tế, dĩ nhiên chủ yếu là các thương hiệu châu Âu, để nắm số hàng có sẵn trong kho mà họ có thể giao ngay. Chúng tôi đã liên lạc tổng cộng khoảng 12 nhà phân phối và nhập khẩu, đề nghị báo giá và tình hình kho của họ. Tất cả những thông tin này được chúng tôi tổng hợp thành một tài liệu hàng có sẵn, sau đó liên lạc với các bệnh viện trong vùng. Có nghĩa là chúng tôi có sẵn mọi thông tin để có thể hành động nhanh chóng. Dĩ nhiên chúng tôi cũng mặc cả để có giá hợp lý. Khi đàm phán mua, chúng tôi thêm điều khoản yêu cầu nhà cung cấp chuyển trang thiết bị được mua đến tận bệnh viện thụ hưởng. Ngày giao hàng, chúng tôi phải bố trí để có thể đến tận nơi theo dõi. Đây chính là nguyên tắc minh bạch mà tôi nói ở trên. Chúng tôi đề nghị phía bệnh viện kiểm tra cẩn thận trước khi ký chứng nhận trao tặng chính thức. Eurosom có người đến dự trực tiếp, hiện tại chủ yếu là tôi, do các biện pháp giãn cách chống dịch để chắc chắn mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, thiết bị đúng tiêu chuẩn mà không gặp vấn đề.
Cùng thời điểm với việc Eurosom thành lập quỹ Breathe Again, thì rất nhiều nước Liên hiệp châu Âu cũng viện trợ vaccine cho Việt Nam. Xin bà cho biết là liệu có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào hay không, hay Eurosom đóng một vai trò nào đó?
Bien sûr, parce que nous sommes très très proches de tous les représentants des pays de l'Union européenne.
Dĩ nhiên là có. Chúng tôi có quan hệ mật thiết và làm việc với tất cả đại diện các nước trong Liên hiệp châu Âu, có nghĩa là các đại sứ, tổng lãnh sự, phòng thương mại. Ngay từ đầu tháng 7 năm nay, Chủ tịch Alain Cani cùng với toàn bộ thành viên Eurosom đã nhiều lần họp với các đại sứ của tất cả các nước Liên hiệp châu Âu để tìm hướng hành động chung, chuyển thông tin đến chính phủ các nước châu Âu, bởi vì chưa chắc họ đã hình dung ra được thực trạng dịch bệnh ở Việt Nam. Đúng là năm 2020, Việt Nam là trò giỏi, gần như không bị dịch tác động. Nhưng tình hình đột ngột thay đổi. Trong khi các nước châu Âu đã tiêm chủng cho hầu hết người dân, thì Việt Nam bắt đầu gặp khó khăn lớn và châu Âu không hiểu được hết vấn đề này. Vì thế, chúng tôi đã phối hợp với nhau, không chỉ làm việc với các đại sứ của các nước Liên hiệp châu Âu, mà còn với các tập đoàn lớn châu Âu. Trong đó có nhiều nhà công nghiệp đã đầu tư lớn hoặc hoạt động lâu năm ở Việt Nam để họ đồng loạt thông báo tình hình dịch ở Việt Nam về trụ sở ở châu Âu. Việc phối hợp hành động cùng lúc với cơ quan ngoại giao và lĩnh vực kinh doanh đã giúp các chính phủ châu Âu nhận ra rằng họ có các công ty lớn đang hoạt động ở Việt Nam. Và những công ty này đang gặp nguy hiểm vì dịch bùng phát mạnh, kiều dân của họ cũng gặp nguy và cần phải hành động. Pháp là nước đầu tiên gửi vaccine tiêm chủng cho công dân Pháp ở Việt Nam. Quyết định này đã đánh động nhiều nước châu Âu khác cũng gửi vaccine cho kiều dân của họ. Sau đó, các nước Liên hiệp châu Âu đã viện trợ khối lượng lớn vaccine để giúp Việt Nam, cứ như thế tạo thành dây chuyền, hành động này kéo theo hành động khác.
Donc tout ça en fait, ça a été des actions qui se sont enchaînées les unes et les autres, chaque action en entraînant une autre.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn bà Delphine Housley, giám đốc điều hành phòng thương mại châu Âu Eurocharm tại thành phố Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng ở đây. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Thụy My, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội với chủ đề tác động của dịch COVID-19 đến tâm lý và việc làm của giới trẻ Hàn Quốc, tạp chí do thông tín viên Nguyễn Hương tại Seoul thực hiện. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Nafaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ.